Chào các bạn đang lắng nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách Lý thuyết trò chơi, giải mã nhận thức hành vi, thao túng tâm lý đối phương, làm chủ trò chơi tâm lý. Tác giả Trần Phách Hàm, dịch giả Vũ Vũ, người đọc Felicity Hồ. Chương 2: Tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. Câu hỏi hóc búa: hợp tác hay phản bội? Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù là một câu chuyện được biết đến rộng rãi, có liên quan đến thuyết trò chơi. Lý luận thế tiến thoái lưỡng nan được áp dụng vô cùng rộng rãi trong các môn như triết học, luân lý học, xã hội học, chính trị học, thậm chí cả sinh vật học. Có nhiều phiên bản về thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, nội dung chính là lựa chọn khó khăn mà hai người phải đối mặt. Tôi sẽ kể vắn tắt nội dung cho mọi người nghe. Một kẻ giàu có bị giết chết tại nhà, tiền bạc của cải châu báu đều bị trộm mất, tình tiết vụ án vô cùng nghiêm trọng. Sau khi cảnh sát vào cuộc đã nhanh chóng hành động, thông qua điều tra bắt được hai tên trộm và tìm được số lượng lớn châu báu bị đánh cắp ở hang ổ của bọn chúng. Đứng trước chứng cứ rành rành, hai tên trộm nhất quyết không thừa nhận việc giết người cướp của. Chúng chỉ nói rằng khi đột nhập vào ăn trộm thì nạn nhân đã chết rồi. Chút mưu trí này sao có thể qua mắt được cảnh sát? Cảnh sát áp giải một tên trộm sang phòng thẩm vấn ở bên cạnh, sau đó quay trở lại phòng thẩm vấn ban đầu và nói với đối tượng bị tình nghi tội phạm: cho dù anh có thừa nhận hay không thì tội ăn cắp đã rõ rành rành rồi. Cho dù anh không nhận tội, chúng tôi cũng có thể phán án 1 năm tù giam. Thế nhưng tôi cho anh một cơ hội. Nếu anh nhận tội và khai báo đồng bọn của mình thì án phạt được giảm nhẹ còn 2 tháng. Như vậy, đồng bọn của anh phải ngồi tù 10 năm. Cũng như vậy, nếu đồng bọn của anh tố cáo ngược, thì thứ đợi anh phía trước là 10 năm tù giam. Đồng thời, đồng bọn của anh chỉ phải ngồi tù 2 tháng là được thả tự do. Hoặc là hai người đều nhận lỗi, mỗi người ngồi tù 5 năm. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Lúc này đây, hai tên trộm trở nên ngơ ngác, không biết phải làm sao, rốt cuộc nhận tội hay kháng cự đây. Rất rõ ràng, kế sách tốt nhất đương nhiên là im lặng, sống chết cũng không nhận tội. Như vậy, hai người chỉ cần ngồi tù 1 năm liền được tự do. Thế nhưng hai người họ bị nhốt ở 2 phòng khác nhau, không có cách nào trao đổi bàn bạc. Bọn họ không thể không suy nghĩ, cẩn thận, đối phương sẽ trả lời thế nào và bản thân nên áp dụng đối sách gì. Hai người họ phải đối mặt với lựa chọn. Một, nếu đối phương khống chế, bản thân tố giác thì phải ngồi tù 2 tháng. Vì vậy, tôi sẽ chọn phản bội. 2. Nếu đối phương cũng phản bội, vậy bản thân càng phải phản bội. Chỉ có như vậy, bản thân mới được giảm án, cũng tức là hai người nhận tội, mỗi người lĩnh án 5 năm tù giam. Vì thế, tôi vẫn lựa chọn phản bội. Qua 2 lựa chọn trên, chúng ta có thể thấy được trong lòng hai tên tội phạm đó, phản bội là sự lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, khi đứng trước một tình huống, bọn họ đều chọn phản bội đối phương và kết quả là cả hai phải ngồi tù 5 năm. Trong ván cờ tâm lý này, phản bội thuộc loại kế sách có tính sắp xếp. Cho nên, nếu muốn đạt được một sự cân bằng trong ván cờ này, chỉ có thể bán đứng lẫn nhau, không ai được lợi. Sự lựa chọn của hai tên trộm và việc hai người họ cuối cùng phải ngồi tù 5 năm, kết quả này chính là cân bằng Nash. Chú thích: cân bằng Nash là một định lý trong thuyết trò chơi, một nhánh của toán học ứng dụng. Định lý này được đặt tên theo John Forbes Nash, do ông là người đã đề xướng ra. Nó được dùng để nghiên cứu các chiến thuật sao cho sự lựa chọn là tối ưu. Cân bằng Nash mà chúng ta đã nhắc đến ở trước, đó cũng được coi là cân bằng phi hợp tác. Từ đó, chúng ta có thể rút ra một mệnh đề mâu thuẫn. Hai tên trộm đó đưa ra quyết định dựa trên mục đích có lợi cho bản thân, nhưng cuối cùng lại hại người hại mình. Vì thế, chúng ta có được kết luận hợp tác là chiến lược có lợi cho bản thân. Quay về với thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, câu chuyện này sở dĩ được gọi là thế tiến thoái lưỡng nan, chủ yếu vì kết quả của trò chơi này không tốt lắm. đối với hai tên trộm tham gia vào trò chơi này mà nói, dù kết cục cuối cùng họ phải đối mặt là gì đi nữa, thì đó cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Cuối cùng, tình thế, đôi bên đều thua, thật ra là lựa chọn tốt nhất được đưa ra dựa trên lợi ích bản thân. Khi chúng ta gặp phải thế tiến thoái lưỡng nan, chiến lược hay nhất không phải con đường tốt nhất dựa theo nguyên tắc, mà phụ thuộc vào chính sách lược đối phương sử dụng tạo ra không gian lớn thế nào cho sự hợp tác của đôi bên. Không có chiến lược hoàn hảo trong thế tiến thoái lưỡng nan của người tù mà không phụ thuộc vào sách lược do bên kia thực hiện. Một chiến lược hoàn toàn có lợi cho bản thân là không thực tế, vì vậy chiến lược đó không tồn tại. Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù là sự khái quát trừu tượng về nhiều lựa chọn khó khăn trong đời sống của chúng ta, bao hàm những ý nghĩa rộng và sâu sắc. Cuộc chiến giá cả trong cùng ngành chính là ví dụ điển hình cho thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. Tất cả doanh nghiệp đều coi công ty khác trong ngành là đối thủ. Đa số doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, không cân nhắc đến đối phương. Mấy năm gần đây, lĩnh vực livestream vô cùng nổi, cuộc chiến giá cả cũng vô cùng khốc liệt. Lấy ví dụ về Taobao và Jingdong, trong ván cờ giá cả, chỉ cần Taobao coi Jingdong là đối thủ, thì dù Jingdong dùng chiến lược gì đi chăng nữa, thì Taobao cũng sẽ áp dụng chính sách giá thấp để chiếm lợi. Điều này cũng giống như hai tên tù nhân trong thế tiến thoái lưỡng nan của người tù ở trên. Hai tên trộm từ đầu đến cuối cho rằng chỉ cần bản thân thành thật thì đó là cách làm tốt nhất. Thế nhưng lối tư duy như vậy sẽ khiến hai sàn thương mại này đồng thời áp dụng chính sách giá thấp. Nếu các doanh nghiệp, công ty đều có thể dự đoán trước được tương lai thì chắc chắn họ sẽ không cần áp dụng chính sách giá thấp mà đôi bên bắt tay hợp tác nâng cao giá. Như vậy vừa có thể tránh hỗn chiến giá cả lại thu được lợi nhuận to lớn từ đó. Tuy nhiên, kiểu hợp tác này thường phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan của người tù do lợi ích thúc đẩy. Vì vậy, việc hợp tác đôi bên cùng có lợi chỉ là lời nói vút đuôi mà thôi. Chú thích, nói vút đuôi, nói sau khi sự việc đã xảy ra, không có tác dụng gì, thường để lấy lòng. Hết chú thích. Cũng giống như hai tên trộm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi đưa ra lựa chọn, đều chọn cách có lợi với bản thân mình mà quên mất lợi ích của đối phương và của cả xã hội. Nhìn bề ngoài, có vẻ như chiến lược kết hợp này là kế sách đôi bên cho rằng thích hợp nhất trong trò chơi. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh rằng chiến lược tốt nhất là từ chối nhận tội. Nếu hai người đều chối tội, mỗi người chỉ cần ngồi tù 1 năm, đây mới là điều tốt nhất với cả đôi bên. Thế nhưng, tại sao cuối cùng mỗi tên trộm đều đưa ra lựa chọn ngu ngốc? Đó là vì không ai chủ động thay đổi chiến lược của bản thân nhằm thu về lợi ích to lớn hơn. Bởi vì sự thay đổi này có thể khiến bản thân gánh chịu rủi ro khôn lường. Ví dụ, lỡ như đối phương không thay đổi chiến lược thì sao? Thế chẳng phải bản thân tự đào mồ cho mình hay sao? Rủi ro không xác định được ở đây là thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, cũng là lựa chọn khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Nói đến đây, chắc chắn sẽ có người muốn hỏi, nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù thì phải làm thế nào? Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan hay tuyệt cảnh? Có cách hóa giải không? Đừng nóng lòng, đây chính là nội dung chúng ta bàn tới ở chương sau. Lăn lộn bên ngoài phải tuân thủ quy tắc. Câu chuyện thế tiến thoái lưỡng nan của người tù đã đem đến cho chúng ta một cách giải thích hình tượng về việc hợp tác ra làm sao. Sở dĩ đem lại kết quả không tốt là vì xuất phát điểm lựa chọn của hai tên trộm. Bọn họ không do dự gì mà đứng ở góc độ ích kỷ để suy nghĩ và hành động, cuối cùng khiến hợp tác đổ vỡ. Trong thuyết trò chơi, tính hợp lý của cá nhân thường dẫn đến việc hai bên người chơi đạt được lợi ích ít hơn. Và đây là bản chất của hai từ tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong một trò chơi, một cá nhân đơn lẻ dựa theo bản năng đưa ra những lựa chọn có lợi với bản thân. Theo quan điểm của họ, đây là lựa chọn hợp lý. Thế nhưng cuối cùng lại dẫn đến kết quả phi lý tính về mặt tổng thể. Khi nảy sinh mâu thuẫn giữa lý trí cá nhân và lý trí tập thể, người chơi thường theo thói quen suy nghĩ hoặc hành động theo hướng có lợi cho bản thân. nhưng kết quả thu về thường không được như ý. Không có lợi cho bản thân lẫn người khác, đây là kết quả của cân bằng Nash. Điểm số đôi bên đều trở thành không, ván cờ kết thúc với kết quả hòa. Nói đến đây, chúng ta sẽ nghĩ đến một vấn đề. Khi ta gặp phải những khó khăn tương tự trong cuộc sống, phải làm sao mới bảo đảm được lợi ích tối đa? Rất đơn giản, bạn phải luôn ghi nhớ việc tuân thủ quy tắc trò chơi. Chỉ cần mỗi người đều tuân thủ quy tắc trò chơi thì mới có thể đảm bảo một cách hợp lý lợi ích tối đa của bản thân và đôi bên đều có lợi. Có nhiều lúc, nếu xét bề ngoài có vẻ chúng ta phải phản bội đối phương mới có thể chiếm được càng nhiều lợi lộc. Thế nhưng sự việc không phải vậy. Tăng trưởng lợi ích nhất thời không đại diện cho kết quả cuối cùng. Một khi bạn bắt đầu thì sau này có thể sẽ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan nhiều lần. Lúc đó chỉ có thể không ngừng tiếp tục trò chơi, trả giá tương ứng cho hành động phản bội khi trước. Sự bất hợp tác của một bên sẽ phải gánh chịu trừng phạt từ bên còn lại. Nếu như khi đó muốn khôi phục lại trạng thái cân bằng, đôi bên bắt buộc phải đạt được sự hợp tác. Động cơ phản bội ban đầu có thể bị ngăn chặn bởi sự trừng phạt. Kết quả cuối cùng là đôi bên lại bắt tay hợp tác. Đôi bên cùng vì một mục tiêu phát triển tốt đẹp phía trước, và vì vậy thay vì lặp đi lặp lại những trò chơi so tài vô ích thì chi bằng ngay từ đầu trung thực tuân thủ quy tắc trò chơi. Trên đường phố New Zealand, chúng ta có thể thấy có vô số rạp báo. Điều kỳ lạ là ở chỗ những rạp báo này không có ai trông coi, cũng không bị khóa. Sau khi đã chọn xong tờ báo muốn mua, mọi người sẽ để lại số tiền tương ứng. Đương nhiên, cũng có trường hợp có người không để lại tiền mà lấy luôn tờ báo. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều hiểu rõ rằng nếu như ai cũng làm vậy, thì sau này chắc chắn mọi người sẽ không thể mua báo thuận tiện như bây giờ. Vì thế, tình huống mua báo không trả tiền rất hiếm khi xảy ra. Người New Zealand tuân thủ quy tắc trò chơi, không hề bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Họ tự giác trả tiền, làm như vậy để tránh hậu quả không tốt do hành vi phản bội đem lại. Hành động này cũng vừa hay khiến họ thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. Qua đó có thể thấy rằng một trong những phương án giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh đó là người chơi phải duy trì lý trí và chân thành ở mức cao nhất trong trò chơi. Robert Axelrod từng nhắc đến vài điều kiện bắt buộc giúp ta thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù trong tác phẩm của mình. Ông ấy cho rằng nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó thì trước tiên phải sở hữu cho mình điều kiện tiên quyết: thân thiện. Sự thân thiện đại diện cho việc chúng ta không thể phản bội lại đối phương trước khi họ đâm sau lưng ta một nhát. Cho dù chúng ta phải đưa ra một số kế sách có lợi cho bản thân, cũng không thể ra tay tổn hại đối thủ của mình trước. Điều thứ hai đó là báo thù. Có vẻ như điều kiện thứ hai có chút gì đó mâu thuẫn với điều kiện đầu tiên. Thật ra ý của Robert Axelrod là nếu muốn chiến thắng trong ván chơi này thì ta không thể là một kẻ lạc quan mù quáng. Báo thù ở đây thực tế nhằm chỉ hành động đáp trả có hiệu lực đối với những đòi hỏi của đối phương trong ván chơi này. Sau khi sở hữu cho mình đủ hai điều kiện thân thiện và báo thù, chúng ta còn cần cả sự khoan dung. Ý nghĩa của khoan dung nằm ở chỗ cho dù ta bị đối phương đâm lén từ đằng sau, nhưng nếu như một lúc nào đó họ ngừng phản bội, chúng ta vẫn có thể cùng họ quay trở lại trạng thái hợp tác. Cách làm này không phải nhu nhược mà là giảm bớt những trò chơi lặp đi lặp lại, tối ưu hóa lợi ích của đôi bên. Điều kiện cuối cùng là một điều kiện vô cùng thú vị: không đấu kỵ. Mặc dù mục đích trong trò chơi của chúng ta là có được lợi ích cuối cùng, tuy nhiên Robert lại cho rằng sau khi đạt được hợp tác chung, thực hiện tối ưu hóa lợi ích, chúng ta cũng phải cân bằng lại tâm trạng của bản thân. Tối ưu hóa lợi ích không có nghĩa với việc lợi ích đồng đều. Trong trò chơi, đương nhiên sẽ có người được lợi nhiều hơn người còn lại. Dưới tình huống đó, chỉ cần lợi ích của chúng ta đạt đến mức kỳ vọng thì đã đủ rồi. Không nhất thiết phải tranh đua lợi ích ai nhiều hơn, ai ít hơn với đối phương. Trong tác phẩm của mình, Robert đã bày tỏ một loạt kết luận giống với Utopia. Ông ấy cho rằng trong quá trình đôi bên tham gia vào cuộc chơi này, có một vài hành động của họ chưa chắc có tính quyết định phương hướng của cả trò chơi. Người chơi sở dĩ ích kỷ áp dụng những biện pháp có lợi với mình có thể là vì lý do lợi ích mà họ dần đánh mất đi các điều kiện thân thiện, khoan dung và không đố kỵ. Chú thích: Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Hết chú thích. Có một câu chuyện ngắn có thể dùng giúp ta hiểu rõ hơn về lý luận này. Vào thời chiến, hai người lính Mỹ cùng với một chiến hữu bị thương nặng lạc đường. Cuối cùng, họ tìm được một căn nhà gỗ nhỏ ở phía tây nam nước Đức. Chủ căn nhà là một người phụ nữ người Đức. Bà ấy thân thiện 13 người lính vào trong nhà. Bà ấy hoàn toàn không có chút cảnh giác và phòng bị nào mà rất bình thản ung dung đi nấu bữa tối cho họ. Đối với bà chủ nhà mà nói, trên chiến trường những người lính đó là kẻ thù. Tuy nhiên trong cuộc sống chưa chắc họ đã là người xấu. Vì vậy bà ấy mới không có chút ác cảm nào với họ. Một lúc sau lại có người gõ cửa, bà chủ nhanh chân ra mở cửa. Lần này người đến là 4 người lính Đức, toàn thân mệt mỏi. Bà chủ nhà nói với đồng bào của mình rằng trong nhà hiện có vài vị khách đặc biệt. Những người lính Đức nghe vậy liền bỏ súng ở bên ngoài, sau đó mới bước vào nhà. Có thể lúc đó căn nhà gỗ đó sẽ trở thành chiến trường khốc liệt, hoặc cũng có thể chỉ là một bữa tối hơi đặc biệt mà thôi. Sau khi những người lính Đức vào nhà, không hề giương cung bạt kiếm với lính Mỹ, ngược lại họ còn giúp đỡ kiểm tra vết thương của đối phương. Trong căn nhà gỗ nhỏ này không nổ ra tiếng súng chém giết, mà tỏa ra ánh sáng của nhân tính. Dường như đôi bên đều không lo rằng bản thân sẽ trở thành một ngôi sao trên tấm huân chương của đối phương. Sau khi dùng bữa tối xong, bọn họ đều quay trở lại phòng ngủ. Ngày thứ hai, mấy người binh lính đó dựa vào bản đồ trong nhà bà chủ mà tìm được đường đi. Cuối cùng, bọn họ bắt tay từ biệt, đi về hai hướng khác nhau. Nội dung câu chuyện này muốn nói với ta rằng vốn dĩ binh lính Mỹ và Đức không phải là đối thủ, nhưng do một vài nguyên nhân khách quan ảnh hưởng, những khó khăn họ gặp phải cũng không giống nhau, cuối cùng dẫn đến việc đôi bên đi lạc đến căn nhà gỗ nhỏ. May mà đôi bên đều tự giác duy trì bầu không khí tương đối hài hòa. Sự hài hòa này khiến họ rũ bỏ cảnh khó khăn và tìm được lối thoát. Đa phần mọi người khi gặp phải khó khăn, việc đầu tiên họ nghĩ đến là lợi ích của bản thân. Như vậy, vô hình chung sẽ bỏ qua yếu tố tình cảm giữa người với người. Thông qua câu chuyện trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng nhiều lúc gạt bỏ thân phận đối lập và tâm lý ích kỷ, đôi bên hoặc nhiều bên trong một vài tình huống có thể bắt tay hợp tác. Như vậy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Nếu dùng thuyết trò chơi để giải thích thì sau khi hợp tác với nhau sẽ khiến đôi bên cùng có lợi, tối ưu hóa lợi ích đôi bên. Khi chúng ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, việc đầu tiên cần học đó chính là phân tích tình hình trước mắt. Nếu trong trò chơi xuất hiện sợi dây liên kết nào đó, ví dụ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, khi đó chúng ta phải kịp thời thay đổi chiến lược của bản thân, tránh dẫn đến kết quả cá chết lưới rách. Đôi khi hỗ trợ, tin tưởng, giúp đỡ nhau có thể đem lại những hiệu quả vượt xa kỳ vọng. Bầu không khí hài hòa, thân thiện này sẽ đưa người chơi đến với thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, bầu không khí hài hòa xuất hiện lúc này đây cũng đại diện cho một loạt quy tắc trò chơi được mọi người công nhận. Trong cuộc sống, lòng người luôn là thứ khó đoán nhất. Trong hoàn cảnh khó khăn, có lẽ người ích kỷ càng dễ bộc lộ ra mặt tăm tối nhất trong nội tâm mình hơn là điểm sáng trong nhân tính. Vì thế, khi mức độ phức tạp vượt qua tầm kiểm soát, chúng ta cũng không thể quá đơn thuần hiền lành, mù quáng tin tưởng đối phương. Tuy nhiên có điều chắc chắn không thể nào sai được. Nếu như đã xác định tham gia vào cuộc chơi thì bắt buộc phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Một khi vi phạm, bạn sẽ bị loại. Thông minh ngược lại, bị thông minh hại. Thông minh đương nhiên là một việc tốt, tuy nhiên tự cho mình thông minh lại là chuyện khác. Những người tự đánh giá cao trí thông minh của bản thân sẽ luôn phải nhận về trái đắng, tự lấy đá đập vào chân mình. Có nhiều người vô cùng tự tin về bộ óc của mình, thế nhưng bọn họ lại thường dễ rơi vào bẫy, đó quả là một điều bi ai. Giáo sư Harvard Barrow nói với chúng tôi rằng Khi một người bình tĩnh và lý trí tính toán mọi thứ, thậm chí lên kế hoạch chi tiết cho từng bước hoặc thậm chí hàng chục bước tiếp theo, thì kết quả cuối cùng mà anh ta nhận được có thể vượt xa so với những gì bản thân mong đợi. Khi giáo sư Barrow nghiên cứu về thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, ông đã mở rộng mô hình tiến thoái lưỡng nan mới, gọi là thế tiến thoái lưỡng nan của người du khách. Nội dung đại khái là hai du khách cùng mua một chiếc bình ở một thành phố, nhưng cuối cùng khi lấy hành lý, họ phát hiện ra rằng chiếc bình đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Do đó, cả hai đã đệ đơn kiện lên bộ phận xử lý hành lý của hãng hàng không. Hãng hàng không cử người đến xử lý. Người phụ trách xác định giá của chiếc bình không đến 100 tệ, nhưng lại không biết chính xác hai du khách đã mua chúng với giá bao nhiêu. Để tránh các du khách hét giá, người phụ trách nói với hai người họ rằng mỗi người hãy viết giá chiếc bình trong vòng $100 đổ lại trên tờ giấy này. Ý đồ của người phụ trách là nếu như cái giá hai người khách đó đưa ra giống nhau, vậy chứng tỏ cái bình có cái giá như vậy, làm thế sẽ tránh việc hai người khách cố tình khai giá khống. Ngược lại, nếu số tiền hai người đó đưa ra khác nhau, vậy dựa vào số tiền thấp nhất để bồi thường, đồng thời thưởng cho người đưa ra cái giá thấp nhất thêm $5, phạt người khách khai giá cao $5. Bạn thấy cách này làm có quen hay không? Bạn có thấy điểm tương đồng giữa cách làm này với câu chuyện của hai tù nhân trước đó không? Đúng vậy, một trò chơi tâm lý lại bắt đầu. Cũng giống như với tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, nếu muốn nhận được mức bồi thường lớn nhất thì hai người du khách đó đều nên viết giá trị chiếc bình là $100. Như vậy, đôi bên đều được bồi thường $100. Tuy nhiên, du khách A phát hiện nếu như bản thân viết $99, đối phương viết $100. Vậy, bản thân ngoài việc nhận được $99 tiền bồi thường ra, còn được nhận thưởng thêm $5. Như vậy là quá hời rồi. Thế nhưng anh ta không thể ngờ rằng người khách B cũng là kẻ ngốc. Anh ta đoán người A cũng không có suy nghĩ tốt đẹp gì. Vì vậy, liền âm thầm khai giá chiếc bình là $98. Đương nhiên, người khách A có lẽ cũng cân nhắc vấn đề này. Vì vậy, anh ta lại hạ giá từ $99 xuống còn $97. Và thế là một trò chơi giá cả không hồi kết đã chính thức bắt đầu. Hai người họ đều tự cho rằng bản thân là người thông minh, có thể đoán được tâm lý của đối phương. Và vì thế, liền tiếp tục trò chơi này. Họ cho rằng bản thân đã đủ lý trí nhìn thấu bước đi tiếp theo của đối phương. Đến cuối cùng, hai người họ đều xử giá thành $0. Đương nhiên, đây là câu chuyện hư cấu. Trong cuộc sống hiện thực, không thể xảy ra tình huống như thế. Tuy nhiên, câu chuyện này không phải chỉ chế nhạo hai người du khách tự cho mình thông minh, mà còn truyền tải cho người đọc một thông tin. Đó là, khi cân nhắc đến lợi ích của bản thân, tốt nhất chúng ta đừng quá khôn ngoan. Sự khôn ngoan này không đồng nghĩa với thông minh, thậm chí có thể khiến sự việc phát triển theo sai hướng. Xét từ góc độ thuyết trò chơi, mô hình câu chuyện này đặt câu hỏi về tính khả thi của các giả thiết hành vi hợp lý. Lý trí là điều đúng đắn, nhưng đó không phải là thứ duy nhất. Nếu như trong mọi việc, chúng ta đều duy trì sự lý trí tuyệt đối, vậy giá thành giao thiệp giữa người với nhau cũng theo đó mà tăng cao. Bởi vì trước khi nói ra một lời nào đó, mỗi người đều sẽ lặp đi lặp lại, thậm chí không ngừng suy nghĩ, phân tích ý đồ của đối phương. Vì thế, trong đời sống xã hội thông thường, chúng ta phải dùng phương pháp biện chứng để nhìn nhận lý trí. Mỗi ván chơi đều cần chúng ta quan sát và điều tra kỹ lưỡng. Khi phỏng đoán tâm lý đối thủ, chúng ta cần làm rõ tâm tư bản thân. Nếu không có nhiều việc, sẽ đi chệch khỏi dự tính của ta, cuối cùng dẫn đến khác biệt lớn. Lấy lớn trong lợi, lấy nhỏ trong hại. Vô số người tin rằng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Khi con người ta ở trong hoàn cảnh khó khăn hoặc đứng giữa hai sự lựa chọn, thường họ sẽ vô cùng bình tĩnh sau một quãng thời gian lo âu. Những người đó tin rằng nhất định có thể tìm ra một phương pháp hoàn hảo giúp họ vượt qua nguy nan. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Vốn dĩ chúng ta đã rơi vào dòng xoáy, nguy khó, mặc dù có nhiều người tìm được một tia hy vọng nhỏ nhoi giúp họ thoát khỏi cõi chết, nhưng đó chỉ là những trường hợp vô cùng hiếm. Đa phần chúng ta căn bản còn không có thời gian để cân nhắc. Trong trò chơi, chúng ta phải hết sức thận trọng khi đối mặt với những tình huống nguy nan. Chúng ta phải dựa vào tình hình lúc đó để phân tích kết quả hành vi, mối quan hệ lợi hại thông qua so sánh và lựa chọn ra một phương pháp ít rủi ro nhất. Đó cũng chính là điều chúng ta thường nói, trong những cái hại, hãy chọn cái tổn thất nhỏ hơn. Khi còn học tiểu học, chúng ta ắt hẳn đều đã học qua câu chuyện Tư Mã Quang đập vò. Khi đó, thầy cô thường giảng cho ta về sự lanh trí và dũng cảm của Tư Mã Quang. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, chúng ta gần như không thể nào hiểu nổi làm sao có thể được sự lanh trí đó. Xét về câu chuyện đó, khi một đám trẻ con nô đùa với nhau, không may một trong số chúng bị ngã vào vò. Vì để cứu người, đành phải chọn cách đập vỡ vò đựng nước. Mặc dù việc làm này sẽ khiến chủ nhân chiếc vò bị tổn hại, tuy nhiên nếu so với việc đập vỡ vò nước để cứu một mạng người thì đương nhiên tổn thất tài sản nhỏ hơn, chỉ có đập vỡ vò nước mới là sự lựa chọn tốt nhất. Có hai sinh viên đại học, thành tích học tập vượt trội, thông minh lanh lợi, từ trước đến giờ lần nào thi cử họ cũng dễ dàng đạt được thứ hạng cao một cách dễ dàng. Một lần nọ, đến kỳ thi cuối kỳ, hai người họ đều tràn đầy lòng tin, không nghĩ đến chuyện ôn bài mà hẹn nhau đến quán rượu chơi. Kết quả hai người say đến mức bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau cả hai ngủ quên, không đến tham gia buổi thi. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hai người họ quyết định nói dối thầy giáo. Bọn họ đến văn phòng và nói với thầy rằng hôm trước họ phải ra ngoài, trên đường về thì xe bị nổ lốp. Lúc đó lại là nửa đêm, trên đường cao tốc không một bóng người, vì thế họ phải đợi đến sáng mới có người đến cứu viện. Hai người giải thích lý do không thể tham gia buổi thi và hỏi thầy liệu có thể cho họ cơ hội thi bù hay không. Thầy giáo vô cùng thoải mái đồng ý lời thỉnh cầu của hai người họ và thế là liền sắp xếp cho họ thi bù vào ngày hôm sau. Hai người họ quá đỗi vui mừng. Họ cho rằng bản thân vô cùng thông minh khi có thể nghĩ ra một cái cớ vô cùng hoàn hảo như vậy. Kết quả ngày hôm sau, khi hai người cầm đề thi trên tay liền sững sờ. Đề thi gồm hai trang. Câu hỏi trang 1 rất đơn giản, chỉ có 10 điểm. Họ lật sang trang sau thì thấy cũng chỉ có một câu hỏi, 90 điểm. Đề bài chỉ có đúng một câu, xe bị nổ lốp nào? Kết quả cuối cùng là hai người họ thành thật kể lại đầu đuôi sự việc và thừa nhận lỗi sai của bản thân, mong thầy giáo tha thứ. Người thầy giáo trong câu chuyện này đang đóng vai một cảnh sát và âm thầm đặt ra tình huống khó nhằn cho hai cậu học trò của mình, để từ đó bóc mẽ lời nói dối của họ. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng khi hai cậu học sinh đó đắc ý lật sang trang thứ hai, chắc chắn có biểu cảm vô cùng khó coi. Họ vừa cắn dứt, vừa tiến hành một trò chơi tâm lý kịch liệt trong đầu. Dù hai người họ lúc đó chỉ chăm chăm nghĩ ra cái cớ, chưa bàn bạc với nhau về vấn đề cái bánh xe nào bị nổ lốp. 4 cái bánh xe, nếu hai người họ viết bừa thì tỷ lệ trùng nhau là 25%. Thế là một quá trình cân nhắc thiệt hơn, bọn họ đã lựa chọn thẳng thắn thừa nhận. Tiếp tục nói dối sẽ phải tìm cách lấp liếm, như vậy chi bằng thẳng thắn thừa nhận, được hưởng khoan hồng. Xuyên suốt bề dày lịch sử hoặc trong các tài liệu, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra những câu chuyện về cái kết thất bại ê chề khác nhau. Những người ngã xuống trên con đường thất bại đó không hề ngốc chút nào, thế nhưng đa số bọn họ thất bại ở chỗ tự cho mình là thông minh. Những người dùng hết tâm tư, nghĩ cách luôn cho rằng việc bản thân làm việc vô cùng cẩn thận, không có chút sơ hở. Thế nhưng thực tế trên đời này luôn có người thông minh hơn. Tự cho mình thông minh không có chút lợi ích nào, còn không bằng thành thật một chút. Có gì nói đó, ít nhất làm vậy, kết cục cũng không trở nên quá tồi tệ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của nhiều người tù. Ngày 14 tháng 2 năm 1956, Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 20 tổ chức thành công tại Moscow. Tại đại hội, lãnh đạo Liên bang Xô Viết Khrushchev đã chỉ trích gay gắt nhiều sai lầm lớn trong thời kỳ Stalin. Nhiều đại diện có mặt tại cuộc họp đã lẩm bẩm trong lòng. Lúc đó, ông đang làm gì? Tại hội đội đảng không lâu sau đó, Khrushchev lại phát biểu về vấn đề này. Lúc này, từ phía dưới truyền đến một mảnh giấy, trên đó viết một câu, lúc đó ông đang ở đâu? Chúng ta có thể tưởng tượng ra rằng, khi đó Khrushchev ngồi trên bục lúng túng biết bao, nếu như trả lời câu hỏi này thì không khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Thế nhưng nếu Khrushchev lựa chọn lảng tránh thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, Một số người ngồi phía dưới đều đang đổ dồn ánh mắt về phía ông. Trong mắt họ tràn đầy sự nghi ngờ. Grashchev do dự một lúc rồi đọc to nội dung bức thư. Mọi người dưới khán đài đều vô cùng im lặng chờ Grashchev giải thích. Grashchev dừng lại rồi hỏi, ai là người đã viết bức thư này? Xin hãy đứng dậy để mọi người làm quen với nhau. Không ai đứng dậy trong khán phòng. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Grashchev lại hỏi lại. Nhưng vẫn không ai trả lời. Vì vậy Grashchev đặt mảnh giấy xuống và nói vào micro. Anh muốn biết có phải không? Vậy để tôi nói cho anh biết. Tôi của lúc đó đang ngồi ở vị trí của anh lúc này đây. Tin chắc rằng mỗi người sau khi đọc qua câu chuyện này đều có những cảm ngộ riêng mình. Cũng giống như vài con chuột bàn nhau cách buộc chuông lên cổ con mèo vậy. Lũ chuột biết rằng nếu như buộc chiếc chuông trên cổ mèo thì khi mèo ta đến, chuột có thể nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng con chuột nào sẽ phụ trách đi buộc dây? Con người cũng như vậy, khi đối mặt với nguy hiểm hoặc uy hiếp, chúng ta cũng sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giống nhau. Trong xã hội loài người, tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù luôn là một vấn đề rất tồi tệ. Tình trạng này sẽ khiến nhiều người vì tư tưởng ích kỷ của bản thân cuối cùng làm ra những hành động tổn hại đến lợi ích của người khác. Do đó, mọi người đang cố gắng suy nghĩ về một vấn đề, làm thế nào để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù một cách hiệu quả. Thật ra, chúng ta không cần bận tâm quá nhiều, sẽ thật tuyệt nếu có một cách nào đó để thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan của người tù một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, ta cũng có thể vì không có cách giải quyết nào mà không đối mặt với hiện thực. Suy cho cùng, con người là cá thể có lý trí và lý trí sẽ nhắc nhở chúng ta nhiều lần. Ít nhất, nó sẽ không để chúng ta rơi vào tình thế tuyệt vọng, không thể thoát ra được. Trong suy nghĩ vốn có của chúng ta, bản thân việc hợp tác đã rất khó. Một nhóm người hợp tác với nhau lại càng khó, dường như không có đủ lợi ích cân bằng để mọi người cùng đồng hành. Nhưng nếu suy nghĩ một cách tỉ mỉ, thì đó cũng không phải là điều không thể. Ví dụ như khi thiên tai ập đến, quân dân hết lòng chống chọi với thiên tai. Lúc này đây, việc hợp tác đều là điều hết sức tự nhiên. Vấn đề tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù nằm ở chỗ sẽ luôn có một người nào đó trong nhóm muốn lười biếng, không đóng góp và hy vọng rằng sự phá hoại của anh ta sẽ không ảnh hưởng đến nhóm. Mặc dù nhiều người có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ có ít người làm vậy. Xét cho cùng, lý do mọi người hợp tác là vì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những nguy hiểm mà cá nhân chúng ta không thể thay đổi hoặc ngăn chặn, hoặc chúng ta cần sức mạnh tập thể để vượt qua một số tai họa. Mặc dù tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù rất hay xảy ra trong cuộc sống, tuy nhiên đứng trước tai nạn, con người ta vẫn có thể vượt qua được tình thế đó, tự giác chung tay hợp tác, từ đó chúng ta có thể thấy rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù cũng không nghiêm trọng như những gì ta nghĩ, chí ít thì cũng không nghiêm trọng đến mức gây ra những hiểm họa khó cứu vãn. Ai là người tù thật sự? Như đã đề cập trước đó, cách có lợi nhất cho mọi người là tuân thủ các quy tắc của trò chơi và từ đó thông qua việc hợp tác giúp đôi bên cùng có lợi. Trong trò chơi của một nhóm người, nếu một bên đi chệch khỏi quy tắc của trò chơi, điều đó chắc chắn sẽ gây ra tổn thất cho những người khác. Đặc biệt là trên thương trường, loại xung đột này đặc biệt gay gắt. Một công ty gặp khủng hoảng lớn do sự phản bội của đối tác. Vậy công ty sẽ phải làm gì? Những người cầm quyền sẽ cân nhắc ưu nhược điểm và cuối cùng làm điều tương tự, phản bội. Vậy đôi bên đều chọn vứt bỏ quy tắc trò chơi, chọn một mô hình cạnh tranh hoàn hảo phi lý trí. Trong trường hợp này, cuộc cạnh tranh đã đi vào trạng thái cân bằng Nash. Đó là trò chơi có tổng bằng không mà chúng ta đã đề cập trước đó. Giống như hai đứa trẻ mâu thuẫn. Người đánh ta thì ta đánh ngươi. Ngươi không tuân theo quy tắc, ta sẽ không dễ dàng cho ngươi toại nguyện. Kết quả là hai bên bắt đầu lặp lại trò chơi. Chi phí giao dịch ngày càng tăng cao và cuối cùng đôi bên đều thua. Cuộc chiến giá cả, ác tính phổ biến trong cuộc sống là bức tranh tả thực về trò chơi bất hợp tác trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. Những người quen thuộc với cạnh tranh kinh doanh đều biết rằng đấu giá bẩn không nằm ngoài hai phương thức sau đây. Phương thức 1 là hành vi bán phá giá thường thấy ở các doanh nghiệp quy mô lớn. Nguồn tiền dồi dào, họ sẽ dựa vào lợi thế về vốn, công nghệ và quy mô của mình để bán theo từng giai đoạn không tính toán giá thành. Họ làm vậy nhằm mục đích lấn át đối thủ cạnh tranh hoặc độc chiếm lũng đoạn thị trường. Phương thức thứ hai là cuộc hỗn chiến chi phí thấp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có lợi thế về sức mạnh, vốn và quy mô. Nhưng điểm mạnh mà ta dễ nhận thấy nhất của họ là chi phí và hoạt động kinh doanh. Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, giảm chất lượng sản phẩm rồi hạ giá bán thốc bán tháo. Các công ty khác thấy vậy, trong lòng cũng nóng ruột vô cùng. Vì vậy, họ vội vàng hạ giá và cắt giảm chất lượng. Nếu nhiều bên lặp đi lặp lại hành động này, sẽ tự khiến bản thân rơi vào vũng lầy khó có thể thoát thân. Tuy nhiên, kiểu cạnh tranh này không có lợi cho sự phát triển bình thường của nền kinh tế thị trường. Nó phá vỡ trật tự giá cả vốn có. Đối với những công ty bị cuốn vào sự hỗn loạn, khả năng sinh lời của họ chắc chắn sẽ sụt giảm. Toàn bộ ngành đều phải gánh chịu thiệt hại. Sau khi trải qua nhiều gian nan trắc trở, mọi người sẽ thấy rằng sau trận chiến lạ lùng này, không một ai là người chiến thắng cả. Và những thương nhân hạ giá bừa bãi này chắc chắn là những tù nhân bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn, các thương nhân tham gia cần có tầm nhìn dài hạn hơn, nghiêm khắc tự kỷ luật và tuân thủ các quy tắc của ngành. Chỉ bằng cách này, sự hỗn loạn mới có thể dần dần được đảo ngược và đôi bên cùng có lợi. Người đứng ở thế chủ động có thể tạo ra hoàn cảnh khó khăn, từ đó tạo ra càng nhiều lợi ích cho bản thân. Thế nhưng, nếu những người tham gia không thể, không ở thế bị động thì làm sao? Lúc này đây, chúng ta cần dùng đến nguyên lý thuyết trò chơi để hóa giải tình huống khó xử này. Đây chính là một ngoại lệ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, ảo giác của người tù. Không sai, cách người thông minh giải quyết vấn đề khó nhằn này là tạo ra một ảo giác lún sâu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, từ đó giải quyết được việc bán hàng bị ảnh hưởng do sự hỗn chiến của các bên bán hàng gây ra. Có một cặp chị em cùng nhau mở một cửa hàng giày dép, vì họ là những người trẻ tuổi mới bắt đầu kinh doanh, tiền vốn ít nên cửa hàng có mặt tiền nhỏ và không quá thu hút người qua đường. Thế là hai người bàn bạc và quyết định một người ra ngoài chào mời khách hàng, còn người kia ở lại cửa hàng lo việc tính tiền. Vì vậy, người chị đứng trước cửa hàng để giới thiệu sản phẩm với người qua đường. Một số khách hàng sẽ mặc cả qua lại. Nếu họ đang mặc cả với người chị thì cô ấy sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán tại quầy. Khi khách đến quầy, người em nhìn vào giá trên nhãn rồi hỏi lớn người chị về giá bán cuối cùng sau khi mặc cả. Trong lúc này, khách hàng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chị em họ. Một số khách hàng tò mò hỏi họ tại sao lại phải nói lớn như vậy. Cô em trả lời rằng thính lực của bản thân không tốt, vì vậy phải nói lớn một chút nếu không sợ tính tiền sai. Một số khách hàng phát hiện sau mỗi lần hai chị em họ trao đổi xong giá, số tiền cô em thu của khách luôn thấp hơn số tiền mà chị nói. Khách hàng thấy vậy liền cảm thấy bản thân lần này chiếm được món hời lớn, thế là liền nhanh chóng thanh toán rồi ra về tránh bị người chị biết cô em tính sai tiền hàng. Một thời gian sau, mọi người đều nghe việc này của quán này và thế là càng nhiều người đến đây mua hơn. Mọi người phát hiện ra hai chị em bà chủ quả thật đúng như lời đồn thổi. Người chị đưa ra một cái giá, người em lại nói thu một cái giá khác. Và vì vậy mọi người đều cho rằng bản thân được lợi, khách hàng đến mua cũng ngày một nhiều. Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù giả điển hình. Hai chị em bà chủ lợi dụng ảo giác này đã thành công, mở ra con đường buôn bán riêng cho cửa hàng. Việc họ làm như vậy khiến khách hàng cảm thấy vui thầm. Họ cho rằng bản thân nhặt được món hời. Trường hợp thành công này sau đó đã được người trong giới cải tiến và sử dụng rộng rãi, tạo ra nhiều phiên bản khác nhau. Người ta nói rằng có hai cửa hàng nằm ở cạnh nhau ở khu vực Philadelphia của Mỹ. Chủ của hai cửa hàng này rất thú vị. Người dân địa phương đều biết rằng hai bên luôn chèn ép, không ngừng cạnh tranh về giá cả. Ví dụ hôm nay, sản phẩm nổi bật của cửa hàng A là ga trải giường. Chủ cửa hàng A sẽ in giá $6 và viết một thông báo khuyến mại. Chẳng bao lâu nữa, cửa hàng bên cạnh sẽ bán ga trải giường với giá $5.5. Sau đó, cuộc chiến giá cả của hôm nay chính thức bắt đầu. Hai chủ quán không chỉ đối đầu với nhau về giá mà còn thường xuyên đứng ngoài quán chỉ trích, cãi cọ nhau. Những người qua đường nhìn họ với vẻ thích thú và cuối cùng sẽ chọn một cửa hàng có giá thấp hơn để mua. Và như vậy, sự tích về hai cửa hàng này truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngày càng có nhiều người vậy, vây thành vòng tròn, ngắm nhìn hai người họ cãi cọ nhau. Sau đó đám đông sẽ chọn mua cửa hàng của bên thắng. Bỗng một ngày nọ, chủ cửa hàng A tuyên bố bản thân phải về quê kết hôn nên quyết định đóng cửa tiệm. Chủ cửa hàng B cũng lấy lý do phải nhập hàng để nghỉ một thời gian. Một thời gian sau, cả hai cửa hàng được cho thuê lại. Trong quá trình sửa sang mặt bằng, người chủ mới phát hiện ra rằng có một lối đi giữa hai cửa hàng. Phòng ở tầng trên cũng thông với nhau. Chủ cửa hàng mới vô cùng tò mò. Sau khi trò chuyện cùng với chủ nhà, liền biết rằng hóa ra chủ cũ của hai cửa hàng này là một cặp anh em ruột. Lúc này, những người tiếc hủi hụi vì không mua được hàng rẻ mới chợt nhận ra rằng tất cả những trò hề, những cuộc cãi cọ, những trò lố bịch chỉ là những vở kịch do anh em họ bày ra để thu hút sự chú ý của khách hàng mà thôi. Cho dù ai là người chiến thắng vào ngày hôm nay, thì kết quả đó cũng như nhau. Nói tóm lại, cửa hàng chiến thắng ngày hôm đó là kênh bán hàng tồn kho của cả hai cửa tiệm. Khách hàng vui vẻ khi xem cãi vã, chủ tiệm thì mở cờ trong lòng vì chuyện làm ăn tấn tới. Thực ra, trò chơi chính là như vậy. Việc áp dụng trò chơi vào cuộc sống hàng ngày sẽ đem lại giá trị vô cùng cao. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều in bóng của trò chơi. Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù không phải là một thế khó khiến ta đau đầu. Vận dụng linh hoạt thế tiến thoái lưỡng nan của người tù để nắm bắt tâm lý của những người chơi. Và như vậy, bạn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Chúng ta cũng sẽ đóng vai trò là người tiêu dùng trong cuộc sống. Nếu khi mua hàng, ta thấy cửa hàng đó có đủ loại tình huống khó khăn, lúc này bạn nên bình tĩnh suy nghĩ xem liệu những tình huống đó có phải là ảo giác do cửa hàng cố tình tạo ra hay không. Cầu giàu trong nguy. Có một câu tục ngữ như sau: can đảm thì chết no, nhút nhát thì chết đói. Chúng ta ắt hẳn đều biết rõ ông Nam Quách đã từng giải thích câu nói này sinh động biết bao. Mọi người đều biết rằng câu thành ngữ thật giả lẫn lộn nhằm để chào phúng ông Nam Quách và coi đó là ví dụ xấu để răn đe con trẻ. Tuy nhiên, với tư cách là một người trưởng thành, chúng ta không thể chỉ nhìn nhận đúng sai, thỉnh thoảng ta còn phải phân tích lợi và hại. Không thể không nói, ông Nam Quách quả là người gan dạ. Ông Nam Quách không hề biết thổi vu, nhưng lại dám to gan nói khoác với Tề Tuyên Vương rằng bản thân thổi rất giỏi. Điều đó cũng giống như khi xin việc, giám đốc nhân sự hỏi bạn có lái được máy xúc không, bạn tự tin vỗ ngực bảo đó chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng thực tế, ngay cả bằng lái bạn còn chưa có. Không nói đến việc giải quyết hậu quả sau này thế nào, tôi nghĩ nhiều người còn không có dũng khí để nói khoác như vậy. Chú thích, vu là nhạc cụ cổ, hình dạng giống cái xanh. Hết chú thích. Nếu xem xét câu chuyện này dựa trên lý thuyết trò chơi, chúng ta sẽ thấy rằng Tề Tuyên Vương thích nghe 300 nhạc công chơi nhạc cụ cùng lúc. Vậy cách tốt nhất để đối với tất cả các nhạc công là không ai chơi nhạc cụ cả. Đây được coi là kế sách tốt nhất. Thế nhưng tại sao chỉ có ông Nam Quách là không thổi vu? Đó là vì tác dụng của cơ chế thưởng phạt. Một khi Tề Tuyên Vương phát hiện có người lập lờ đánh lận con đen, nhất định sẽ nổi cơn lôi đình, xử chém tất cả những người dám giở trò mèo. Và vì thế, những nhạc công khác không dám đùa với tính mạng của họ. Họ buộc phải nghiêm túc chơi nhạc cụ. Thế nhưng ông Nam Quách biết rằng, việc làm này mặc dù tồn tại rủi ro nhất định, tuy nhiên mức độ không quá lớn. Ông ấy biết rằng bản thân là một thành viên trong đoàn hợp tấu, chứ không phải độc tấu. Vì thế nguy cơ bị lộ tẩy vô cùng thấp. Cũng tức là, ông Nam Quách hiểu rõ quy tắc trò chơi lúc bấy giờ, vì vậy ông ấy mới lớn mật lợi dụng sơ hở. Đương nhiên, người viết không hề có ý cổ vũ mọi người lợi dụng sơ hở, mà chúng ta phải có tầm nhìn và dũng cảm mưu trí trong trò chơi. Đôi khi chúng ta đọc những bài báo tài chính có thể thấy rằng nhiều người thành công trong cuộc sống này đều có tầm nhìn và sự dũng cảm mưu trí. Não bạch kim và hoàng kim tháp đương đều do một tay Sử Ngọc trụ tạo. Thế nhưng khi mới đến Thâm Quyến, Ông ấy đã làm việc trong ngành IT. Ông ấy đem theo 4.000 nhân dân tệ đến thâm quyến để mua một chiếc máy tính. Nhưng máy tính lúc đó rất đắt, chiếc rẻ nhất cũng phải có giá 8.000 nhân dân tệ. Mặc dù tiền không đủ nhưng Sử Ngọc Trụ vẫn quyết định mua. Ông ấy đã thỏa thuận với người bán sẽ mua với giá cao hơn 1.000 nhân dân tệ so với giá gốc, nhưng hy vọng việc thanh toán có thể được hoãn lại nửa tháng. Người bán đồng ý với ý kiến đó, Sử Ngọc Trụ cuối cùng cũng mua được máy tính đúng như ước nguyện. Lúc đó Sử Ngọc Trụ đang nghiên cứu phát triển hệ thống in sắp chữ trên máy tính để bàn. Nhưng kinh phí trong tay có hạn, nếu không có cách nào giải quyết vấn đề này thì đành phải từ bỏ dự án. Vì vậy, ông ấy một lần nữa thể hiện lòng dũng cảm siêu phàm của mình qua việc đặt mua tin quảng cáo có giá lên đến 8.400 nhân dân tệ với tạp chí Computer World. Do tiền vốn có hạn nên ông ấy đành giở lại mánh cũ, yêu cầu bên tạp chí phải làm quảng cáo trước, sau đó mới thanh toán. Thời hạn thanh toán là nửa tháng. Chớp mắt một cái đã qua 12 ngày, tài khoản của Sử Ngọc Trụ vẫn trống rỗng. Khi đó bạn bè của ông ấy cũng cảm thấy chuyện này không còn tia hy vọng nào cả. Đột nhiên, ngày thứ 13 của tài khoản của ông ấy bỗng nhận được 3 lần chuyển tiền cùng một lúc, tổng 15.820 nhân dân tệ. Khí thế của Sử Ngọc Trụ vẫn không hề suy giảm, ông ấy cố gắng thêm lần nữa. Chỉ 2 tháng sau, số tiền tài khoản của ông ấy tăng chóng mặt lên con số 100.000 nhân dân tệ. Sau đó Sử Ngọc Trụ dùng số tiền này đầu tư vào quảng cáo, tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, nhân cơ hội bán thẻ, ký tự tiếng Trung. 4 tháng sau, kỳ tích khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện. Chỉ dựa vào việc bán thẻ ký tự tiếng Trung và thu nhập của Sử Ngọc Trụ đạt con số 1 triệu nhân dân tệ. Sau nửa năm, tổng số tiền thu về lên tới 4 triệu nhân dân tệ. Chú thích: thẻ ký tự tiếng Trung là thẻ mở rộng, củng cố phương thức nhập ký tự tiếng Trung và trình điều khiển của nó thành bộ nhớ đọc. Thẻ tiếng Trung này được thiết kế đặc biệt cho hệ thống ký tự tiếng Trung. Hết chú thích. Câu chuyện này kịch tính với nhiều khúc ngoặt thăng trầm. Nếu đổi lại là bạn và tôi, liệu chúng ta có đủ sự mưu lược và dũng khí như vậy không? Nhiều người sợ rủi ro, họ không dám đảm bảo rằng sẽ kiếm được tiền chỉ sau 15 ngày. Thế nhưng Sử Ngọc Trụ dám làm vậy và ông ấy thực sự đã làm được. Do đó, ông ấy đã thành công kiếm được một thùng vàng đầu tiên của mình. Có người có thể sẽ hích mũi khinh bỉ, họ cho rằng chẳng qua do ông ấy ăn năn mà thôi. Chúng ta có thể đổi một góc nhìn khác để nhìn nhận sự việc này. Giả dụ sau 15 ngày, Sử Ngọc Trụ không kiếm được tiền thì ông ấy sẽ phải làm sao? Đầu tiên, quảng cáo cũng được in ra và xuất bản rồi. Ít nhất việc này chỉ có lợi mà không có hại với sản phẩm. Vấn đề nằm ở việc thực hiện lời hứa, trả phí quảng cáo. Theo Sử Ngọc Trụ, chi phí quảng cáo có thể dùng một cách khác để bù đắp, mà cho dù không có cách để trả đi chăng nữa thì đã sao? Con người sẽ không ngồi im đợi chết. Việc ký hợp đồng quảng cáo không phải quyết định vội vàng của Sử Ngọc Trụ, ngược lại đó là kết quả của việc nghiêm túc tính toán tỉ mỉ hậu quả trong phạm vi bản thân gánh vác được. Trong một ván chơi luôn tồn tại song hành rủi ro và cơ hội. Việc lựa chọn ra sao phụ thuộc vào quyết sách của mỗi người. Chiến lược của sếp. Trong đoạn văn trên, chúng ta đã nhận thức trò chơi giữa người mua và kẻ bán, biết được những chiêu trò kinh doanh của các con buôn, hiểu rằng tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù không quá nan giải, chỉ cần chúng ta đổi một cách khác là có thể tìm được lối ra. Trong doanh nghiệp hoặc tập thể, người đưa ra quyết sách thường ứng dụng tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù đối với nhân viên, từ đó khiến họ càng dốc sức bán mạng vì công ty, tạo ra sự cạnh tranh lẫn nhau. Thật ra, mọi việc vô cùng đơn giản, các sếp chỉ cần đặt ra một tiêu chuẩn, nhân viên nào có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được thưởng, còn ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đuổi việc. Chỉ cần trong tâm lý các nhân viên chấp nhận cuộc chơi này, vậy thì bạn sẽ phát hiện tất cả mọi người đều bắt đầu dốc hết sức để làm việc. Có thể bạn nói rằng các doanh nghiệp ngày nay không phải cũng áp dụng cách làm như này hay sao? Không sai, mọi người đều biết quy tắc cá lớn nuốt cá bé, thưởng phạt phân minh, thế nhưng họ không hề biết rằng đây chính là thế tiến thoái lưỡng nan của người tù do các sếp tạo ra. Một công ty nào đó tung ra thị trường một sản phẩm mới, vì thế công ty tuyển thêm 20 nhân viên kinh doanh, Thế nhưng sản phẩm này vẫn còn khá mới trên thị trường. Vậy phải làm sao mới đánh giá được nhân viên kinh doanh đó có chăm chỉ làm việc hay không? Chỉ có một biện pháp giải quyết vấn đề này, đó là áp dụng tiêu chuẩn thành tích để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh đó, tức là dùng hiệu quả công việc của 20 người này để đánh giá. Bởi vì trước giờ không có sản phẩm cùng loại như vậy trên thị trường, vì thế không thể nào dùng số liệu khách quan chính xác làm tiêu chuẩn. Thế nhưng hiệu quả bán hàng của nhân viên chính là thứ dễ thấy nhất. Thành tích bán hàng của ai tốt thì thưởng cho người đó. Ngược lại, ai có thành tích kém thì bị loại khỏi cuộc chơi. Hơn nữa, việc đánh giá dựa theo hiệu quả công việc khiến các nhân viên kinh doanh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù trong việc cạnh tranh với nhau. Lấy ví dụ, nhân viên A và nhân viên B cùng là người tham gia cuộc chơi này. Hai người họ đều có thể lựa chọn mỗi tháng làm 20 ngày hoặc 25 ngày công, mặc dù tính chất công việc đặc thù mà nhân viên kinh doanh không cần đến công ty chấm công, không có thời gian làm việc thực tế, nhưng cũng không phải họ không bị trói buộc. Cho dù là nhân viên kinh doanh thành thật chăm chỉ làm việc thì cũng có lúc trốn về nhà ngủ. Nói tóm lại, hiệu quả công việc cuối tháng có thể nói lên mọi thứ. Thông thường, những nhân viên làm 25 ngày công sẽ thu về hiệu quả cao hơn người chỉ làm có 20 ngày công. Nếu như thời gian làm việc của nhân viên A và nhân viên B là như nhau, vậy có lẽ họ sẽ được đánh giá giống nhau. Nhưng nếu hai nhân viên kinh doanh muốn được đánh giá ngang nhau, thì có thể họ sẽ chọn cách làm biếng. Giả dụ hai người này đều dành thời gian cho việc khác mà không chăm chỉ làm việc, như vậy hiệu quả công việc thu lại đương nhiên sẽ không khác nhau là mấy. Như vậy hai người đó cũng sẽ chọn mỗi tháng chỉ làm 20 ngày công chứ không phải 25 ngày. Mặc dù lười biếng tiêu cực có thể khiến họ càng ngày càng cách xa những nhân viên xuất chúng, thế nhưng đối với những người thích hưởng thụ những ngày tháng thoải mái mà nói, đó là điều họ vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng các sếp cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn nhân viên dưới quyền của mình được hưởng phúc. Các sếp sẽ vẽ ra tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, khiến nhân viên không thể không ăn, không tăng thời gian làm việc của bản thân lên. Ví dụ, nhân viên A mỗi tháng làm 25 ngày công, trong khi đó nhân viên B chỉ làm có 20 ngày. Vậy, sếp chỉ thưởng cho nhân viên A và phê bình B. Vì thế, đối với B mà nói, sự lựa chọn tốt nhất đương nhiên là làm việc 25 ngày. Mặc dù mỗi người đều mong muốn làm biếng, nghỉ ngơi, thế nhưng khi các sếp áp dụng tiêu chuẩn đánh giá so sánh này, tình thế tiến thoái lưỡng nan sẽ tạo ra rạn nứt giữa hai người, khiến họ khó có thể hợp tác chung. Một khi biện pháp thưởng phạt được áp dụng, bạn sẽ khó có thể thuyết phục được người khác cùng làm biếng. Hơn nữa, cho dù bạn có thể cấu kết với người khác tiếp tục chây ì, phá vỡ những tiêu chuẩn mà sếp đặt ra, vậy thì có ích gì? Các sếp sẽ không vì thế mà từ bỏ phương pháp khích lệ nhân viên. Họ sẽ không do dự mà đuổi việc các bạn, dùng việc đó để động viên những người khác. Tại sao lại nói chúng ta mỗi ngày đều trải qua các loại trò chơi? Dưới đây là một ví dụ điển hình. Mỗi chúng ta hàng ngày đi làm kiếm tiền, thật ra tất cả đều nằm trong một ván chơi. Chơi với khách hàng, đồng nghiệp, các sếp, mặc dù có những cuộc chơi ta không thể không tham gia. Thế nhưng, một khi đã nhúng tay vào, bắt buộc phải nghĩ đủ mọi cách khiến bản thân tìm được một vị trí có lợi. Dù sao thì chẳng ai mong muốn bản thân dễ dàng bị loại khỏi cuộc chơi cả.